Chương 14 Và Yết Ma. 1. Cầu thỉnh. Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện dạy các tỳ kheo phải hổ tương dạy bảo nhau, nghe lời lẫn nhau, liền cử tội tỳ kheo thanh tịnh. Đức Phật dạy, không nên cử tội tỳ kheo thanh tịnh vô tội. Đức Phật dạy tiếp, cho phép phải cầu thỉnh trước. Khi nhóm 6 tỳ kheo nghe Đức Phật cho phép cầu thỉnh trước, liền đến tỳ kheo thanh tịnh, mà trước kia đã theo nhóm 6 tỳ kheo để cầu thỉnh, bảo vị này cầu thỉnh. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Từ nay về sau, cho phép tự mình có 5 pháp mới được nhận cầu thỉnh. 1. Đúng thời chứ chẳng phải phi thời. 2. Chân thật chứ chẳng phải không chân thật. 3. Vì lợi ích chứ chẳng phải thiệt hại. 4. Dịu dàng chứ chẳng phải thô lỗ. 5. Với từ tâm chứ chẳng phải sân nhuế. Nhóm 6 tỳ kheo tự mình không có 5 pháp, tỳ kheo khác thì tự thân có 5 pháp này. Nhóm 6 tỳ kheo đến cầu thỉnh, vị ý không cho. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu vị nào tự thân có 5 pháp mà được cầu thỉnh thì nên cho. Khi người khác cầu thỉnh, nhóm 6 tỳ kheo liền bỏ đi. Có khi hứa cho người khác rồi cũng bỏ đi. Đức Phật dạy, không nên như vậy, cho phép tác tự ngôn. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo đã hứa với người khác cầu tự ngôn rồi mà vẫn bỏ đi. Tự mình tác tự ngôn, tác rồi lại bỏ đi. Đức Phật dạy, không nên như vậy. 2. Và thuyết giới. Đức Phật dạy, cho phép khi Bồ Tát thuyết giới, có thể ngăn thuyết giới. Nhóm 6 tỳ kheo khi nghe Đức Phật cho phép ngăn thuyết giới, liền ngăn tỳ kheo thanh tịnh thuyết giới. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Các ông lắng nghe, có trường hợp ngăn thuyết giới như pháp, có trường hợp ngăn thuyết giới không như pháp. Một phi pháp, một như pháp. Hai phi pháp, hai như pháp. Ba phi pháp, ba như pháp. Bốn phi pháp, bốn như pháp. Năm phi pháp, năm như pháp. Sáu phi pháp, sáu như pháp. Bảy phi pháp, bảy như pháp. Tám phi pháp, tám như pháp. Chín phi pháp, chín như pháp. Mười phi pháp, mười như pháp. Thế nào là một phi pháp? Nếu ngăn với tác hành vô căn cứ là một phi pháp. Thế nào là một như pháp? Ngăn với tác hành có căn cứ là một như pháp. Thế nào là hai phi pháp? Ngăn với tác hành và không tác hành, không căn cứ là hai phi pháp. Thế nào là hai như pháp? Ngăn với tác hành và không có tác hành có căn cứ là hai như pháp. Thế nào là ba phi pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi mà không có căn cứ là ba phi pháp. Thế nào là ba như pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi có căn cứ là ba như pháp. Thế nào là bốn phi pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi không căn cứ và tà mạng không căn cứ là bốn phi pháp. Thế nào là bốn như pháp? Ngăn bằng phá giới, phá kiến, phá oai nghi có căn cứ và tà mạng có căn cứ là bốn như pháp. Thế nào là năm phi pháp? Ngăn bằng ba la di, tăng tàng, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, đột kiết la mà không căn cứ là năm phi pháp. Thế nào là năm như pháp? Ngăn bằng ba la di, tăng tàng, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, đột kiết la mà có căn cứ là năm như pháp. Thế nào là sáu phi pháp? Ngăn do có tác hành hay không có tác hành về sự phá giới mà không có căn cứ, có tác hành hay không có tác hành về sự phá kiến mà không có căn cứ, có tác hành hay không có tác hành về sự phá oai nghi mà không có căn cứ, là sáu phi pháp. Thế nào là sáu như pháp? Ngăn do có tác hành hay không có tác hành về sự phá giới mà có căn cứ. Có tác hành hay không có tác hành về sự phá kiến mà có căn cứ. Có tác hành hay không có tác hành về sự phá oai nghi mà có căn cứ là sáu như pháp. Thế nào là bảy phi pháp? Ngăn bằng ba la di, tăng tàng, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết mà không căn cứ là bảy phi pháp. Thế nào là bảy như pháp? Ngăn bằng ba la di, tăng tàng, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết mà có căn cứ là bảy như pháp. Thế nào là tám phi pháp? Ngăn do có tác hành hay không có tác hành về sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi, không căn cứ và tà mạn mà không căn cứ là tám phi pháp. Thế nào là tám như pháp? Ngăn do tác hành hay không tác hành về sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi, không căn cứ và tà mạn mà không căn cứ là tám như pháp. Thế nào là chín phi pháp? Ngăn do tác hành hay không tác hành hay vừa vừa không tác hành về sự phá giới, do tác hành hay không tác hành hay vừa vừa không có tác hành về sự phá kiến, do có tác hành hay không có tác hành hay vừa tác hành vừa không tác hành về sự phá oai nghi mà không căn cứ là chín phi pháp. Thế nào là chín như pháp? Ngăn do tác hành hay không tác hành hay vừa vừa không tác hành về sự phá giới, do tác hành hay không tác hành hay vừa tác hành vừa không tác hành về sự phá kiến, do tác hành hay không tác hành hay vừa tác hành vừa không tác hành về sự phá oai nghi mà có căn cứ là chính như pháp. Thế nào là mười phi pháp? Chẳng phải ba la di chưa được kể vào trong ba la di, chẳng phải xả giới chưa được kể vào trong xả giới, tùy thuận yêu cầu như pháp của tăng, không trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng, chưa được kể vào trong sự trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng. Phá giới không được thấy, nghe, nghi, phá kiến không được thấy, nghe, nghi, phá oai nghi không được thấy, nghe, nghi. Đó gọi là mười phi pháp. 3. Mười như pháp già. Thế nào là mười như pháp? Ba la di được đưa vào thảo luận về ba la di, xả giới, được đưa vào thảo luận xả giới, yêu cầu như pháp của tăng, trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng, chỉ trích yêu cầu như pháp của tăng, được đưa vào thảo luận về việc chỉ trích yêu cầu như pháp của tăng. Phá giới được thấy, nghe, nghi. Phá kiến được thấy, nghe, nghi. Phá oai nghi được thấy, nghe, nghi. Đó gọi là mười như pháp. Một nhỏ. Thế nào là phạm ba la di? Như dựa vào tướng trạng và dấu hiệu phạm ba la di, tỳ kheo thấy những tướng trạng và dấu hiệu này, biết là có phạm ba la di. Nếu không thấy tỳ kheo này phạm ba la di, mà nghe tỳ kheo kia nói phạm ba la di, tỳ kheo bằng vào sự thấy nghe nghi này với sự hiện diện của tỳ kheo kia, khi Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: tỳ kheo này tên là Phạm Ba La Di, chúng tăng không nên thuyết giới trước tỳ kheo này. Nay tôi ngăn tỳ kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn thuyết giới. Hai nhỏ. Khi thuyết giới, chúng tăng gặp phải tám nạn sự khởi lên như nạn vua, nạn giặc, nạn lửa, nạn nước, nạn bệnh, nạn người, nạn phi nhân, nạn trùng độc. Tỳ kheo đó, nếu muốn bằng vào sự thấy, nghe, nghi này, khi thuyết giới tại trú xứ này hay trú xứ kia, thì phải đối trước tỳ kheo này, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: tỳ kheo tên được kể vào trong số ba la di, việc này chưa quyết định được, nay cần phải quyết định, không nên ở trước tỳ kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn thuyết giới. Ba nhỏ, thế nào gọi là xả giới? Như dựa vào những tướng trạng và dấu hiệu mà biết là tỳ kheo xả giới. Tỳ kheo thấy những biểu hiện của tỳ kheo này là tỳ kheo xả giới. Nếu không thấy tỳ kheo này xả giới mà nghe nói tỳ kheo nào đó đã xả giới tỳ kheo. Nếu muốn bằng vào sự thấy nghe nghi này thì trong khi Bồ Tát phải ở trước tỳ kheo để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Tỳ kheo tên đã xả giới, không nên ở trước tỳ kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn thuyết giới. Ba nhỏ, khi ấy có 8 nạn sự khởi, như nạn vua cho đến nạn trùng độc. Tỳ kheo kia nếu muốn sử dụng thấy nghe nghi này, thì khi Bồ Tát tại trú xứ này hay trú xứ kia, ở trước tỳ kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Tỳ kheo tên được đưa vào thảo luận về việc xả giới, nhưng việc này chưa được quyết định. Nay cần phải quyết định, không nên ở trước tỳ kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn. Năm nhỏ, thế nào là không tùy thuận yêu cầu như pháp của tăng? Như dựa vào tướng trạng và dấu hiệu của sự là không tùy thuận, yêu cầu như pháp của tăng. Tỳ kheo thấy những biểu hiện này, biết tỳ kheo này không tùy thuận yêu cầu như pháp của tăng. Nếu không thấy tỳ kheo này không tùy thuận yêu cầu như pháp của tăng, mà chỉ nghe tỳ kheo nào đó là tỳ kheo không tùy thuận yêu cầu như pháp của tăng. Nếu muốn bằng vào sự thấy nghe nghi này, thì khi Bồ Tát đối trước tỳ kheo để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Tỳ kheo tên không tùy thuận yêu cầu như pháp của tăng, không nên ở trước tỳ kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn. Sáu nhỏ, thế nào là trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng? Như dựa vào tướng trạng và dấu hiệu của sự trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng. Tỳ kheo thấy những biểu hiện này, biết tỳ kheo này trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng. Nếu không thấy tỳ kheo này trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng, mà chỉ nghe tỳ kheo kia là tỳ kheo trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng. Nếu muốn bằng vào sự thấy nghe nghi này, thì khi Bồ Tát đối trước tỳ kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Tỳ kheo tên trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng, không nên ở trước tỳ kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn. Bảy nhỏ, khi ngăn thuyết giới mà trong 8 nạn sự có bất cứ nạn sự nào khởi lên, từ nạn vua cho đến nạn trùng độc, thì tỳ kheo kia nếu muốn bằng vào kiến văn nghi này, nơi trú xứ này hay trú xứ nọ, thì khi Bồ Tát đối trước tỳ kheo này, từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Tỳ kheo tên được vào thảo luận về sự trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng, nhưng việc này chưa được quyết định. Nay cần phải quyết định, không nên ở trước vị này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn. Tám nhỏ, thế nào là phá giới? Như dựa vào tướng trạng và dấu hiệu phá giới, tỳ kheo thấy những biểu hiện này, biết rằng tỳ kheo kia phá giới. Nếu không thấy tỳ kheo này phá giới, mà chỉ nghe tỳ kheo nào đó phá giới. Tỳ kheo này nếu muốn bằng vào kiến văn nghi này, thì khi Bồ Tát với sự hiện diện tỳ kheo này, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Tỳ kheo tên phá giới, không nên ở trước tỳ kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn. 9 nhỏ đến 10 nhỏ. Phá kiến, phá oai nghi cũng như vậy. Đó là 10 như pháp. 4. Tỳ kheo cử tội. Nếu tỳ kheo nào muốn cử tội tỳ kheo khác, thì chính mình phải có 5 pháp sau đây mới được cử tội người khác. 1. Đúng lúc chứ chẳng phải không đúng lúc. 2. Chân thật chứ chẳng phải là không chân thật. 3. Vì lợi ích chứ chẳng phải là thiệt hại. 4. Dịu dàng chứ chẳng phải là thô lỗ. 5. Với từ tâm chứ chẳng phải là sân nhuế. Tỳ kheo có 5 pháp này được cử tội người khác. Tại sao vậy? Ta thấy tỳ kheo cử tội người khác bằng phi thời chứ chẳng phải bằng đúng thời. Bằng sự không chân thật chứ không bằng chân thật. Cốt gây thiệt hại chứ không vì lợi ích. Bằng sự thô lỗ chứ không bằng dịu dàng. Bằng sân nhuế chứ không bằng từ tâm. Các tỳ kheo khác kia nên nói tỳ kheo này rằng: tội của thầy bị cử phi thời chứ chẳng phải là đúng thời. Đừng vì lời ấy mà khởi sân hận. Bằng sự không chân thật chứ chẳng phải là chân thật. Cốt gây thiệt hại chứ không vì lợi ích. Bằng sự thô lỗ chứ không bằng dịu dàng. Bằng sân nhuế chứ không bằng từ tâm. Đừng nên vì vậy mà sân nhuế. Nếu tỳ kheo bị người khác cử tội không chân thật, nên đem 5 việc này giải thích và hiểu dụ. Thầy bị cử tội phi thời, không chân thật, thiệt hại, thô lỗ, sân hận. Đừng nên vì vậy mà ưu sầu. Người bị cử tội không chân thật nên dùng 5 việc này giải thích và hiểu dụ. Có vị cử tội người khác bằng sự không chân thật, cần phải bị khiển trách bằng 5 sự này. Thầy cử tội người khác phi thời chứ không đúng thời, bằng sự không chân thật chứ không bằng sự chân thật. Cố gây thiệt hại chứ không vì lợi ích, bằng sự thô lỗ chứ không bằng sự dịu dàng, bằng sân hận chứ không dùng từ tâm. Thật đáng hổ thẹn. Ai cử tội người khác bằng sự không chân thật, cần phải bị khiển trách bằng 5 việc này. Tại sao vậy? Để cho sau này không cử tội tỳ kheo thanh tịnh bằng sự không chân thật. Khiển trách rồi nên như pháp trị. Tỳ kheo bị cử tội chân thật thì nên bằng vào 5 pháp này để khiển trách như sau. Thầy bị cử tội là đúng thời chứ chẳng phải phi thời, chớ nên sanh sân hận. Chân thật chứ chẳng phải là không chân thật, lợi ích chứ chẳng phải là thiệt hại, dịu dàng chứ chẳng phải là thô lỗ, từ tâm chứ chẳng phải là sân nhuế, chớ nên sanh sân hận. Tỳ kheo bị cử chân thật cần được khiển trách bằng 5 pháp này. Khiển trách rồi nên như pháp trị. Vị kia cử tội người khác bằng sự chân thật cần được khen ngợi bằng 5 pháp này. Thầy cử tội người khác đúng thời chứ chẳng phải là phi thời, chớ nên hối tiếc. Chân thật chứ chẳng phải là không chân thật, lợi ích chứ chẳng phải là thiệt hại, dịu dàng chứ chẳng phải là thô lỗ, từ tâm chứ chẳng phải là sân hận, chớ nên sanh hối tiếc. Người cử tội người khác chân thật nên được khen ngợi bằng 5 pháp này. Tại sao vậy? Để sau này vị ấy có cử tội người khác cũng bằng sự chân thật mà cử. 5. Pháp thức già. Tỳ kheo muốn ngăn thuyết giới, đến trước thượng tọa thưa: tôi muốn ngăn tỳ kheo thuyết giới, xin thượng tọa cho phép. Vị thượng tọa nên hỏi: chính thầy bên trong có 5 pháp không? Nếu nói không thì nên khuyên vị ấy đừng ngăn. Nếu nói có thì hỏi 5 pháp là những gì. Nếu vị ấy không thể nói được thì nên bảo đừng ngăn. Nếu vị ấy có thể nói được thì nên hỏi: thầy đã hỏi ý kiến trung tọa chưa? Nếu vị ấy nói chưa hỏi thì nên khiến hỏi ý kiến trung tọa. Có vị đến trước tỳ kheo trung tọa nói: tôi muốn ngăn tỳ kheo thuyết giới, cúi xin trưởng lão chấp thuận. Trung tọa nên hỏi: chính thầy bên trong có 5 pháp không? Nếu vị ấy nói không thì nên khuyên đừng ngăn. Nếu nói có thì nên hỏi 5 pháp ấy là gì. Nếu vị ấy không thể nói được thì khiến đừng ngăn. Nếu có thể nói được thì hỏi: thầy đã hỏi ý kiến thượng tọa chưa? Nếu nói chưa thì nên bảo, nên hỏi ý kiến Thượng Tọa. Nếu nói đã hỏi ý kiến rồi, thì nên nói, Thầy đã hỏi ý kiến Hạ Tọa chưa? Nếu vị ấy nói chưa, thì bảo nên hỏi ý kiến Hạ Tọa. Có vị đến trước tỳ kheo Hạ Tọa thưa, tôi muốn ngăn tỳ kheo thuyết giới, cúi xin Hạ Tọa chấp thuận. Hạ Tọa nên hỏi, chính thầy có năm pháp không? Nếu vị ấy nói không, thì khuyên đừng ngăn. Nếu nói có, thì nên hỏi năm pháp ấy là gì? Nếu vị ấy không thể nói được, thì bảo đừng ngăn. Nếu có thể nói được, thì nên hỏi, thầy đã hỏi ý kiến Thượng Tọa chưa? Nếu vị ấy nói chưa, thì nên khiến hỏi ý kiến Thượng Tọa. Nếu nói đã hỏi rồi, thì nên hỏi, thầy đã hỏi ý kiến Trung Tọa chưa? Nếu nói chưa, thì bảo nên hỏi. Nếu nói đã hỏi rồi, thì nên hỏi, thầy đã hỏi tỳ kheo kia chưa? Nếu nói chưa hỏi, thì khiến hỏi. Tỳ kheo này nên đến chỗ tỳ kheo kia, nói, tôi muốn ngăn trưởng lão thuyết giới, xin trưởng lão biết cho. Có vị hỏi, bản thân thầy có đủ năm pháp không? Nếu nói không, thì nên khuyên, đừng nên ngăn. Nếu nói có, thì nên hỏi năm pháp ấy là gì? Nếu không thể nói được, thì khuyên chớ nên ngăn. Nếu có thể nói được, thì nên hỏi, thầy đã hỏi Thượng Tọa chưa? Nếu chưa hỏi, thì bảo nên hỏi. Với Trung Tọa, Hạ Tọa cũng như vậy. Tỳ kheo ngăn nên tự quan sát. Ta làm việc này có tỳ kheo đồng bạn hay không? Nếu không có đồng bạn, thì nên nói với tỳ kheo ngăn kia rằng, đừng ngăn. Nếu có đồng bạn, thì nên nói, cần phải tùy thời. 6. Cáo tội. Bấy giờ có trú xứ nọ, khi Bồ Tát, có tỳ kheo phạm tăng tàng, suy nghĩ, ta nên làm như thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có trú xứ nào tỳ kheo phạm tội tăng tàng, chúng tăng nên trao cho ba lợi bà sa. Cho ba lợi bà sa rồi, nếu cần cho bản nhật trị thì cho, nên cho mana đỏa thì cho, nên cho xuất tội thì cho xuất tội. Tác pháp như vậy rồi thì thuyết giới. Bấy giờ có trú xứ nọ có tỳ kheo phạm ba vật đề, trong đó có tỳ kheo nói phạm ba vật đề, có người nói phạm ba la đề đề xá ni. Tỳ kheo kia nghĩ, ta nên thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tại trú xứ nào tỳ kheo phạm ba vật đề mà có người nói phạm ba vật đề, có người nói phạm ba la đề đề xá ni. Trong trường hợp đó, tỳ kheo nào thấy là phạm ba vật đề thì nên hướng dẫn tỳ kheo kia đến chỗ mắt thấy, tai không nghe, bảo như pháp sám hối. Sám hối rồi, đến chỗ tỳ kheo kia nói, tỳ kheo này đã như pháp sám hối, tác pháp như vậy rồi, thuyết giới. Tại trú xứ nọ, có tỳ kheo phạm thâu lan giá. Trong khi đó, có tỳ kheo nói phạm thâu lan giá, có tỳ kheo nói phạm ba la di. Những vị nói phạm thâu lan giá đều là đa văn, học A Hàm, trì pháp, trì luật, trì ma di, được tán trợ bởi tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, đại thần, các ngoại đạo sa môn, bà la môn. Còn vị nói phạm ba la di thì cũng đều là đa văn, học A Hàm, trì pháp, trì luật, trì ma di, được tán trợ bởi tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương đại thần, các ngoại đạo sa môn, bà la môn. Vị kia khởi lên ý nghĩ, nếu nay thuyết giới, tăng sẽ tranh cãi, phỉ báng nhau, khiến cho tăng bị vỡ, khiến cho tăng bị trần cấu, khiến cho tăng chia rẽ, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, tại trú xứ nào mà có tỳ kheo phạm thâu lan giá, trong đó có vị nói phạm thâu lan giá, có vị nói phạm ba la di. Các vị nói phạm thâu lan giá đều là đa văn, cho đến trì ma di, được tán trợ bởi tỳ kheo ni, cho đến sa môn ngoại đạo bà la môn. Còn những vị nói Phạm Ba La Di cũng đều là Đa Văn, cho đến Trì Ma Di, được tán trợ bởi Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cho đến Sa Môn Ngoại Đạo Bà La Môn. Có Tỳ Kheo khởi lên ý nghĩ, nếu thuyết giới hôm nay, Tăng sẽ tranh cãi, phỉ báng nhau, khiến Tăng bị vỡ, khiến Tăng bị trần cấu, khiến Tăng chia rẽ. Nếu Tỳ Kheo coi vấn đề phá Tăng này là quan trọng, thì không nên thuyết giới hôm nay. Đức Phật dạy, cho phép ngăn thuyết giới. 7. Tỳ Kheo ngăn. Một nhỏ. Khi nhóm 6 Tỳ Kheo nghe Đức Phật cho phép ngăn thuyết giới, họ liền ngăn Tỳ Kheo thanh tịnh thuyết giới. Đức Phật dạy, không nên ngăn Tỳ Kheo thanh tịnh thuyết giới. Các ông nên lắng nghe, tuy ngăn thuyết giới nhưng không thành ngăn. Ngăn tác hành nhưng không căn cứ, không thành ngăn. Nếu ngăn tác hành có căn cứ mới thành ngăn. Ngăn không tác hành, không căn cứ, không thành ngăn. Ngăn không tác hành nhưng có căn cứ cũng thành ngăn. Ngăn vừa tác hành vừa không tác hành đều không căn cứ, không thành ngăn. Ngăn vừa tác hành vừa không tác hành thấy đều có căn cứ, thành ngăn. Ngăn vừa tác hành vừa không tác hành đều có đầy đủ và không có căn cứ, cũng vậy. Ngăn vừa tác hành vừa không tác hành đều không đầy đủ nhưng không căn cứ, cũng vậy. Hai nhỏ. Trong năm cách thuyết giới, khi chưa thuyết giới mà ngăn thuyết giới, không thành ngăn. Thuyết giới rồi mới ngăn thuyết giới, không thành ngăn. Khi đang thuyết giới mà ngăn thuyết giới, thành ngăn. Nếu Tỳ Kheo ngăn thuyết giới có thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, tà mạn, si, không khả năng nói, không khả năng biết phương tiện, không hiểu rõ vấn đáp, thì Tỳ Kheo khác nên nói, trưởng lão thôi đi, không cần gây nên sự tranh cãi này. Nói như vậy rồi thuyết giới. Tỳ Kheo ngăn thuyết giới tuy có thân hành thanh tịnh nhưng khẩu hành không thanh tịnh, tà mạn, si, không khả năng nói, không biết phương tiện, không hiểu cách vấn đáp, thì Tỳ Kheo khác nên nói, trưởng lão thôi đi, không cần gây nên sự tranh cãi này. Nói như vậy rồi thuyết giới. Tỳ Kheo ngăn thuyết giới tuy thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, nhưng tà mạn, si, không khả năng nói, không biết phương tiện, không hiểu cách vấn đáp, thì Tỳ Kheo khác nên nói, trưởng lão, thôi đi, không cần gây nên sự tranh cãi này. Nói như vậy rồi, thuyết giới. Tỳ Kheo ngăn thuyết giới, thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, không tà mạn, có trí tuệ, có khả năng nói, biết phương tiện rành việc vấn đáp, thì Tỳ Kheo khác nên nói, trưởng lão ngăn Tỳ Kheo này thuyết giới vì lý do gì? Vì phá giới chăng? Vì phá kiến chăng? Vì phá oai nghi chăng? Nếu vị đó nói vì phá giới thì nên hỏi phá những giới nào? Nếu nói phá ba la di hay nói phá tăng tàng hay phá thâu lan giá, như vậy mới gọi là phá giới. Nếu nói không phá giới mà phá kiến cho nên ngăn, thì nên hỏi phá những kiến nào? Nếu nói 62 kiến thì đây là phá kiến. Nếu nói không phá kiến mà phá oai nghi cho nên ngăn, thì nên hỏi phá những oai nghi nào? Nếu nói phá ba vật đề, ba la đề đề xá ni, đột kiết la, ác thuyết, như vậy mới gọi là phá oai nghi. Hỏi tiếp, do bởi đâu mà ngăn Tỳ Kheo này thuyết giới? Do thấy chăng? Vì nghe nghi chăng? Nếu nói do bởi thấy, thì nên hỏi thấy việc gì? Thấy thế nào? Thầy ở chỗ nào? Vị ấy ở chỗ nào? Thấy những gì thuộc ba la di, hay là tăng tàng, hay là ba vật đề, hay ba la đề đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết. Nếu nói không thấy mà nghe, thì nên hỏi nghe những gì, nghe từ ai? Người ấy là Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di? Nghe chỗ nào? Tỳ Kheo này phạm ba la di, tăng tàng, ba vật đề Ba La Đề Đề Xá Ni, Thâu Lan Giá, Đột Kiết La, Ác Thuyết. Nếu nói không nghe mà là nghi, thì nên hỏi, nghi việc gì, tại sao nghi, nghe từ ai mà nghi? Từ tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di. Nghi phạm việc gì? Là Ba La Di, là Tăng Tàng, Ba Vật Đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Thâu Lan Giá, Đột Kiết La, Ác Thuyết. Tỳ kheo ngăn thuyết giới, không thể trả lời tỳ kheo có trí tuệ trì giới, khiến cho hoan hỷ. Nếu vị ấy ngăn bằng pháp Ba La Di, thì nên kết cho vị ấy pháp Tăng Tàng, rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng pháp Tăng Tàng, thì kết cho Ba Vật Đề, rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng Ba Vật Đề, thì nên dùng các pháp sám hối, rồi thuyết giới. Tỳ kheo ngăn thuyết giới, có thể trả lời tỳ kheo có trí tuệ trì giới, khiến hoan hỷ. Nếu ngăn bằng pháp Ba La Di, thì phải diệt tẩn người phạm, rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng pháp Tăng Tàng, nên buộc người phạm cho phú tàng, rồi thuyết giới. Nếu cần cho hành bản nhật trị, thì cho hành bản nhật trị, rồi thuyết giới. Nếu cần cho hành ma na đỏa, thì cho hành ma na đỏa, rồi thuyết giới. Nếu cần cho yết ma xuất tội, thì cho xuất tội, rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng ba vật đề, thì bảo người bị ngăn như pháp sám hối, rồi thuyết giới. Nếu vì các việc khác để ngăn, thì sám hối như pháp, rồi thuyết giới. Ba nhỏ. Bấy giờ có trú xứ nọ khi thuyết giới, tỳ kheo bệnh ngăn tỳ kheo bệnh thuyết giới. Tỳ kheo bệnh suy nghĩ, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo bệnh nào ngăn tỳ kheo bệnh thuyết giới, thì các tỳ kheo khác nên nói rằng, Đức Thế Tôn có dạy như vậy, không nên ngăn tỳ kheo bệnh, cần phải chờ cho bệnh của trưởng lão lành, và tỳ kheo bệnh kia cũng lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp, tỳ kheo kia cũng nên nói như pháp. Nên nói như vậy rồi thuyết giới. Có trú xứ nọ khi thuyết giới, tỳ kheo bệnh ngăn tỳ kheo không bệnh thuyết giới. Các tỳ kheo khác nên nói, Đức Thế Tôn có dạy như vậy, người bệnh không nên ngăn thuyết giới, cần chờ cho bệnh lành rồi sẽ nói như pháp. Vị kia cũng nên như pháp nói. Nên nói như vậy rồi thuyết giới. Có trú xứ nọ khi thuyết giới, tỳ kheo không bệnh ngăn tỳ kheo bệnh thuyết giới. Các tỳ kheo khác nên nói, này trưởng lão, Đức Thế Tôn có dạy như vậy, không nên ngăn tỳ kheo bệnh, cần phải chờ bệnh lành rồi hỏi như pháp. Tỳ kheo kia cũng nói như pháp, nên nói như vậy rồi thuyết giới. Bốn nhỏ. Có trú xứ nọ số đông tỳ kheo, ngày thuyết giới nghe có tỳ kheo trú xứ kia ưa đấu tranh mạ lị, phỉ báng nhau, miệng tuôn ra lời như gươm giáo, muốn đến đây thuyết giới. Chúng ta nên làm thế nào? Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu có sự việc như vậy khởi lên, thì nên làm hai ba cách Bố Tát như sau. Nếu thường xuyên thuyết giới ngày 15, thì nên thuyết ngày 14. Nếu thường thuyết giới ngày 14, thì nên thuyết ngày 13. Nếu nghe ngày nay họ đến, thì nên nhanh chóng tập hợp lại một chỗ để Bố Tát. Nếu nghe họ đã đến trong giới, thì nên ra ngoài giới để Bố Tát. Nếu họ đã vào trong tăng già lam, thì nên quét, lau sửa soạn nhà tắm, ghế ngồi tắm, bình nước tắm, dao cạo mồ hôi, bình nước, đồ đựng bùn, vỏ cây, thuốc bột mịn, bùn. Hỏi thượng tọa rồi nhen lửa. Khi khách tỳ kheo vào trong nhà tắm để tắm, thì tất cả tìm cách ra ngoài giới để thuyết giới. Nếu khách tỳ kheo gọi cựu tỳ kheo cùng thuyết giới, thì nên nói là chúng tôi đã thuyết giới rồi. Nếu cựu tỳ kheo đã thuyết giới, khách tỳ kheo ngăn thuyết giới, không thành ngăn. Nếu khách tỳ kheo đang thuyết giới, cựu tỳ kheo ngăn thuyết giới, thành ngăn. Nếu có thể làm như vậy được, thì tốt. Bằng không, tác bạch hoãn ngày thuyết giới. Văn bạch như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Hôm nay không thuyết giới, đến tháng tối trăng sẽ thuyết giới. Đây là lời tác bạch. nên bạch như vậy để hoãn ngày thuyết giới. Nếu tỳ kheo khách đợi chứ không đi, thì tỳ kheo nên tác bạch lần thứ hai để hoãn ngày thuyết giới. Văn bạch như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Hôm nay Tăng không thuyết giới, đến tháng quá trăng sẽ thuyết giới. Đây là lời tác bạch. Nên bạch lần thứ hai như vậy để hoãn ngày thuyết giới. Nếu khách tỳ kheo không đi, đến tháng quá trăng, thì nên như pháp cưỡng khách tỳ kheo cùng vấn đáp.